Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The Score: How to Stop Playing Somebody Else's Game của Thi Nguyên là một cuốn sách phi hư cấu mang tính triết học, bàn về cách các hệ thống tính điểm, xếp hạng và chỉ số định hình hành vi con người. Từ trò chơi, thể thao, leo núi, game nhập vai, nấu ăn đến làm việc trong các tổ chức lớn, tác giả cho thấy điểm số có thể tạo ra sự tự do trong bối cảnh chơi, vì chúng mở ra một mục tiêu rõ ràng để người tham gia thử nghiệm, sáng tạo và tận hưởng quá trình. Nhưng khi cùng logic đó được đưa vào cơ quan, trường học, doanh nghiệp hay chính sách công, nó thường làm méo mó giá trị thật, vì những thứ dễ đo lường sẽ lấn át những gì quan trọng hơn, nhưng khó đong đếm. Cuốn sách vì thế không chỉ nói về game, mà còn đặt câu hỏi ai đang quyết định thước đo mà ta sống theo, và ta có đang vô tình chơi một cuộc chơi không thuộc về mình hay không. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, điểm số trong trò chơi. Vì sao nó mở ra tự do thay vì trói buộc? Một trong những luận điểm cốt lõi của cuốn sách là điểm số trong trò chơi không chỉ để phân thắng thua. Chúng tạo ra khung chơi, tức là một bộ ràng buộc đủ rõ để người chơi biết mình đang hướng tới đâu, nhưng cũng đủ linh hoạt để họ thử nghiệm nhiều cách tiếp cận khác nhau. Trong leo núi, Tetris hay các trò nhập vai, hệ thống điểm hay mục tiêu không làm nghèo trải nghiệm, mà ngược lại còn giúp người chơi phát hiện kỹ năng mới, tự đặt thử thách và tìm niềm vui trong chính quá trình hành động. Thi Nguyên xem đây là một kiểu tự do đặc biệt, tự do trong khuôn khổ. Ta không làm mọi thứ theo ý thích hoàn toàn, nhưng cũng không bị một kết quả bên ngoài áp đặt. Chính vì vậy, trò chơi trở thành nơi con người học cách khám phá sở thích, năng lực và nhịp độ riêng của mình. Điểm số ở đây không phải thước đo giá trị con người, mà là công cụ để làm cho việc chơi trở nên sống động hơn. Thứ hai, khi chỉ số của tổ chức biến giá trị phức tạp thành con số đơn giản, cuốn sách chuyển từ thế giới trò chơi sang thế giới thể chế để chỉ ra sự đảo ngược nguy hiểm của cùng một công cụ. Trong cơ quan, trường học, công ty hay hệ thống hành chính, các chỉ số thường được thiết kế để đo nhanh, so sánh dễ và quản lý quy mô lớn. Vấn đề là những gì dễ đếm thường, không phải là những gì thật sự đáng giá. Khi một tổ chức dùng điểm số, bảng xếp hạng hay KPI làm trung tâm, nó có xu hướng thưởng cho hành vi tối ưu hóa con số thay vì phục vụ mục tiêu sâu hơn. Điều này có thể dẫn đến các quyết định méo mó như ưu tiên thành tích hiển thị hơn chất lượng thực, hoặc khuyến khích con người chơi theo luật của hệ thống thay vì theo điều họ cho là đúng. Tác giả không phủ nhận nhu cầu của chỉ số trong việc điều phối xã hội, nhưng ông cho thấy cái giá của sự rõ ràng là việc đánh mất chiều sâu giá trị. Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa điểm số trong game và điểm số trong đời thật. Thứ ba, mất quyền tự chủ khi ta giao phó giá trị cho thước đo bên ngoài. Một chủ đề quan trọng khác của sách là hiện tượng con người dần chuyển quyền đánh giá sang cho những hệ thống bên ngoài. Khi ta quá dựa vào điểm hạng, dữ liệu và chuẩn đo lường của tổ chức, ta bắt đầu xem chúng như tiếng nói thay cho chính mình. Theo Nguyên, đây là lúc ta không còn tự xác định điều gì đáng làm, mà để một hệ thống số hóa quyết định thay. Hệ quả không chỉ là áp lực thành tích, mà còn là sự thay đổi trong cách suy nghĩ. Ta dễ nhầm cái có thể đo được với cái có giá trị, và dần coi những yếu tố khó đo như chất lượng trải nghiệm, sự tinh tế, lòng tự trọng hay ý nghĩa cá nhân là thứ phụ. Cuốn sách vì vậy mang tính phê bình văn hóa rất rõ. Nó không chỉ nói tổ chức làm méo mó hành vi, mà còn cho thấy cách những hệ thống ấy âm thầm định hình mong muốn của ta. Đây là một cảnh báo về sự phụ thuộc tinh thần vào metric, nơi con người tưởng mình đang kiểm soát mục tiêu, nhưng thật ra đang bị mục tiêu của người khác dẫn dắt. Thứ tư, từ nấu ăn, làm vườn đến chạy bộ, cách chơi giúp ta nhìn lại mục đích của hoạt động. Nguyên không chỉ bàn về game theo nghĩa hẹp, mà mở rộng khái niệm chơi sang các hoạt động đời thường như nấu ăn, làm vườn, câu cá, chạy bộ hay sưu tầm kỹ năng. Những ví dụ này cho thấy nhiều hoạt động không nên bị rút gọn thành thành tích đầu ra. Người nấu ăn có thể quan tâm đến mùi vị, nhịp thao tác và cảm giác thử nghiệm, chứ không chỉ đến món ăn cuối cùng. Người chạy bộ có thể tìm nhịp thở, cảm giác cơ thể và sự bền bỉ, thay vì chỉ chạy để đạt con số. Từ đó, sách đề nghị ta chú ý đến cấu trúc trải nghiệm mà một hoạt động tạo ra, chứ không chỉ nhìn kết quả có thể báo cáo được. Cách nhìn này rất hữu ích trong đời sống hiện đại, nơi quá nhiều việc bị biến thành chỉ tiêu. Thay vì hỏi làm sao tối đa hóa con số, cuốn sách hỏi hoạt động này có đang tạo ra một cách sống đáng muốn hay không. Chính ở đó, tư duy của tác giả vượt khỏi phê bình đơn thuần và đi vào việc tái định nghĩa, ý nghĩa của thực hành hàng ngày. Cuối cùng, một lời phê bình về tối ưu hóa, nhưng không rơi vào phủ định mọi hệ thống. Điểm đáng chú ý của cuốn sách là nó không đẩy lập luận đến chỗ bài trừ hoàn toàn hệ thống đo lường. UN thừa nhận các tổ chức lớn và những metric đơn giản vẫn cần thiết để xã hội vận hành ở quy mô rộng, nhất là khi phải điều phối nguồn lực và ra quyết định chung. Tuy vậy, ông cho rằng vấn đề nằm ở chỗ ta dùng sai loại thước đo cho sai loại giá trị, rồi tưởng rằng mọi thứ đều có thể quy về một con số. Từ đây, cuốn sách đưa ra một thái độ thận trọng với văn hóa tối ưu hóa. Nó không phủ nhận hiệu quả, nhưng nhấn mạnh rằng hiệu quả không thể thay thế ý nghĩa. Nó cũng không xem chơi là trốn tránh thực tại, mà coi chơi như một mô hình để ta học cách chọn mục tiêu theo cách tự do hơn. Nhờ vậy, cuốn sách có sức thuyết phục đặc biệt vì nó vừa hiểu giới hạn của metric, vừa không ngây thơ trước nhu cầu tổ chức của xã hội. Đây là lý do nó nổi bật trong dòng sách triết học đại chúng về công nghệ, dữ liệu và hành vi. Kết luận: The Score: How to Stop Playing Somebody Else's Game phù hợp nhất với những ai quan tâm đến triết học ứng dụng, game studies, phê bình văn hóa số, giáo dục, quản trị và bất kỳ ai từng cảm thấy mình bị cuốn vào các chỉ số không phản ánh đúng điều mình coi trọng. Người đọc sẽ nhận được một bộ công cụ tư duy rất hữu ích để phân biệt giữa thước đo tạo động lực và thước đo làm méo mó giá trị. Lợi ích lớn nhất của sách không nằm ở việc đưa ra công thức thành công, mà ở chỗ nó giúp ta nhận diện khi nào mình đang đánh đổi tự do nội tâm để lấy sự rõ ràng giả tạo của con số. So với nhiều sách cùng chủ đề về năng suất hay gamification, cuốn này nổi bật vì nền tảng triết học chặt chẽ. Ví dụ cụ thể và cách phân biệt rất sắc giữa trò chơi như không gian của sáng tạo với thể chế như không gian dễ bị lệch chuẩn. Nó không chỉ phê bình metric, mà còn gợi ý một cách sống tỉnh táo hơn, nơi ta học cách tự hỏi liệu mình có đang chơi đúng cuộc chơi hay không. Nếu bạn muốn ủng hộ Thi Nguyên, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!